bi chế thế, kiếp trường bình an. Xin trân trọng giới thiệu đoạn phim tài liệu Phật giáo tựa đề Một người đời này không thể không biết đến. Trong đời chúng ta có thể gặp nhiều hạng người khác nhau, cách thức nhận biết cũng khác nhau, sự ảnh hưởng đối với chúng ta, có những người ảnh hưởng chúng ta nhẹ như lau hồng, có những người thì nặng như núi Thái Sơn. Hôm nay, người mà chúng ta phải biết đến là một vị trưởng giả đại từ bi, đại trí tuệ, thì sẽ triệt để sửa đổi cuộc đời và vận mạng của hàng ngàn hàng vạn cá nhân và gia đình. Số người không thể tính đếm hết được trên toàn thế giới là vì từ trên truyền hình, giấy nhựa và sách báo viết đến ngài mới hiểu rõ chân tướng và rất nhiều vấn đề và phương pháp giải quyết. Từ đó đã thật sự lìa xa khổ đau bất hạnh, tiêu trừ được các thứ tai họa và ác quả có thể xảy ra trong tương lai. Cho nên Phật dạy tham sân si là tam độc. Là tam độc gì vậy? Là ba loại bệnh độc nghiêm trọng nhất. Bên trong có bệnh độc, bên ngoài có sự dụ hoặc của ngũ dục, thì là anh làm sao không thể sanh bệnh được chứ? Vị trưởng lão này là Tịnh Không Pháp Sư nổi tiếng khắp nơi, mọi người đều kính trọng ngài như thế đó, tuyệt đối chẳng phải vì ngài là một trong những vị cao tăng đại đức nổi tiếng nhất trong giới Phật giáo hiện nay, hoặc là vì ngài đem kinh điển Phật giáo giảng giải sâu vào lòng người rõ ràng thấu triệt, mà nguyên nhân lớn nhất là mọi người chiếu theo lối chỉ dẫn tu học Phật pháp của lão pháp sư trong cuộc sống hiện thực có thể hoạch được lợi ích chân thật và hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cho nên Phật pháp quả thật chẳng phải là một mớ lý luận huyền diệu với lối thuyết giáo trống rỗng, thậm chí là mê tín, mà là một phương thức sinh hoạt sát với thực tế nhất. Những gì Phật nói đó đã chứng minh bằng khoa học. Còn người chớ nên nổi giận. Nếu quý vị nổi giận, xin thưa với quý vị, nước trong toàn thân quý vị đều biến thành rất xấu. Chẳng những nước biến thành rất xấu, mà tế bào và lỗ chân lông của quý vị, cái nào cũng biến thành rất xấu xí. Cho nên quý vị hãy thử nghĩ, bộ mặt lúc tức giận, quý vị thử soi khiến xem, đó chẳng phải là rất xấu hay sao? Đó là gì? Vì tế bào trong toàn thân đều rất xấu xí. Điều này đối với thân thể của mình làm tổn thương nghiêm trọng. Phật pháp là một môn khoa học cao sâu, tuyệt đối chẳng thua kém hơn khoa học hiện nay. So với họ, cao minh hơn rất nhiều. Khoa học kỹ thuật của họ không giải quyết nổi vấn đề, còn Phật pháp của chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hy vọng các bạn đồng tu phải hết lòng cố gắng, bên trong quyết định chẳng có mê tín. Lão Pháp Sư Tịnh Không nay đã 80, hiện cư ngụ tại Úc Châu, nhưng hàng ngày giảng kinh nói pháp 4 giờ từ trước tới nay chẳng gián đoạn. Ngài là người đầu tiên trên toàn thế giới áp dụng mạng lưới Internet và truyền hình vệ tinh để tiến hành lối giáo học đường dài. Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng là một trong chương trình này. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn khán giả và thính chúng rải rác khắp cả năm đại châu trên toàn cầu. 24 giờ liên tục đều đang nghe ngài giảng kinh dạy học. Do bởi lão pháp sư trong việc đoàn kết các chủng tộc và một tôn giáo đề thăng nền đạo đức cùng việc cứu giúp khổ nạn vân vân, có sự cống hiến nổi bật trên nhiều phương diện. Nhiều lần đã được chính phủ cùng trường đại học Mỹ và Úc tài lợi trao tặng bằng thị dân vinh dự, bằng giáo thọ và bác sĩ vinh dự. Nhiều lần với thân phận đại biểu cho giới tôn giáo tham dự dự hội nghị phát triển hòa bình thế giới do Liên Quốc tổ chức, lão pháp sư còn là một vị đạo sư và cố vấn của rất nhiều tổ chức Phật giáo giáo dục trên toàn thế giới và tịnh tông học hội các nơi. Anh đối với Phật giáo có phải thấu hiểu rất rõ ràng không? Nếu như đối với Phật giáo quả thật chưa thấu hiểu rõ ràng, chưa minh bạch, thì anh liền tin, thì anh liền quy y, anh liền đi cúi đầu chấp tay lễ Phật, đây là mê tín. Đúng vậy. Nói một cách khác, anh đối với Phật giáo vẫn chưa liễu giải, mà anh lại nói Phật giáo là mê tín. Anh đối với Phật giáo liền có nhiều sự phê bình, thì anh vẫn là mê tín. Quý vị nghĩ có đúng không? Bên trong đây chẳng có nói người tin Phật mới đọa địa ngục, người không tin Phật thì không đọa địa ngục, chẳng có việc này. Nếu nói những người chẳng tin Phật thì chẳng đọa địa ngục, vậy chúng ta chẳng cần tin Phật. Những người chẳng tin Phật vẫn phải đọa địa ngục như nhau. Chẳng kể anh có tin hay không, anh cầu phát tài, cầu thăng quan, đứng trước Phật Bồ Tát phát nguyện, nếu con được thăng quan, được phát tài, con sẽ đến hoàng nguyện, con sẽ đến đại cúng dường ngài, cùng Bồ Tát ra điều kiện hối lộ, xem Phật Bồ Tát như hạng người tham quan ô lại. Cách cúng dường này chẳng những không có phước mà còn tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Lão Pháp Sư Tịnh Không ra đời vào năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời thơ ấu sống tại Âu Châu Phúc Kiến. Thời kỳ 8 năm kháng chiến, ngài ở tại Quế Châu. Thời thanh niên, ngài nghiên cứu kinh sử cổ văn, rất ưa thích triết học. Sau này ở Đài Loan theo học nhà triết học nổi tiếng là ông Phương Đông Mỹ, rồi đến Phật sống Chương Gia và lão cư sĩ Lý Bính Nam, nghiên cứu triết học kinh Phật hết 13 năm. Năm 1959, lúc ngài 32 tuổi, thì thí pháp xuất gia tại chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, Đài Loan. Năm 1977, bắt đầu đi diễn giảng Phật học tại các nơi trên thế giới. Những diễn giảng pháp cùng với kinh sách Phật giáo có đến hàng tỷ được lưu bố khắp nơi. Từ trước đến nay chẳng có bản quyền, đều hoan nghênh in hoặc xin sang lại để biếu tặng miễn phí cho mọi người cần đến. Tôi lúc còn thanh niên, khi chưa học Phật, cũng thích ăn thịt. Cái nghiệp mà tôi đã tạo so với người thường tạo đó nặng hơn. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi thường đi ra ngoài săn bắn. Sau khi học Phật, học được kinh Địa Tạng, đọc xong thấy sợ cả dựng cả tóc gáy. Nhìn thấy tình trạng cái chết của thân phụ tôi cùng trong kinh nói đó hoàn toàn như nhau. Thân phụ tôi lúc chết là phát chứng bệnh điên cuồng, thấy núi thì liền chạy lên núi, thấy nước thì liền nhảy xuống nước, cùng trong kinh nói đó hoàn toàn như nhau. Lão Pháp Sư Tịnh Không xuất thân hàng vi, thời ấu thơ nghèo khổ. Từ nhiều năm nay, các nơi trên thế giới phần cúng dường từ hàng ngàn hàng vạn tín đồ, lão Pháp Sư từ trước đến nay chẳng bao giờ cất giữ. Ngài lập tức đem ra quyên góp bố thí. Phương pháp chủ yếu là in sách Phật kinh Phật để ấn tống, giúp cho sự nghiệp y tế và giáo dục. Chỉ ở trong nước đã xây cất gần 100 ngôi trường tiểu học. Ví dụ như tháng 6 năm 2005, lão Pháp Sư chỉ một lần đã quyên cho quỹ của Hội Thiếu Nhi Niên Di Động Trung Quốc là 33 triệu tiền nhân dân tệ, dùng để giải quyết vấn đề thiết bị thiếu thống của trường. Đến nay, lão Pháp Sư đã quyên hiến bao nhiêu tài vật, chẳng thể nào thống kê hết được. Đời tôi đây chẳng có sanh bệnh qua, tôi thường nói với mọi người, đời tôi không thể nào sanh bệnh. Tại sao vậy? Là vì dục lý của tôi đã bố thí hết rồi. Nơi nào có người sanh bệnh, nếu tôi gặp thì tôi nhất định bố thí y dược phí. Khi y dược phí của tôi bố thí hết sạch thì tôi đâu có thể sanh bệnh. Vì nếu tôi sanh bệnh thì đâu còn y dược phí nữa. Hiện nay có số người rất lạ lùng, họ phải dành dụm một số tiền làm y dược phí chuẩn bị cho tương lai lúc tuổi già, thì họ nhất định sanh bệnh. Đương nhiên mà, với số tiền đó, nếu có sanh bệnh thì họ sẽ dùng cách nào đây? Nhân quả đây mà. Với tuổi cao niên 80, lão Pháp Sư rất bận rộn vì Phật sự. Ngài thường bôn ba các nước như Úc Châu, Đài Loan, Mã Lai, Tăng Gia Ba và Hồng Kông. Mỗi khi đến một địa phương, mỗi ngày đều có đến mấy mươi nhóm khách đến hội kiến. Đương nhiên cũng có các ngành thông tin, truyền hình, truyền thanh đến phỏng vấn. Đây là đang tiếp đài vệ tinh truyền hình Phụng Hoàng Hồng Kông phỏng vấn. Tổ chức Pháp Luân Công cùng với Phật giáo là đầu trâu má ngựa, chẳng liên quan gì cả. Phật giáo chúng ta là nền giáo học vô cùng hoàn thiện, thiện lương. thì tự nhiên sẽ hiểu rõ Phật pháp ngày nay vì sao suy yếu thế này. Người tu học tại sao không thể thành tựu rõ rệt như quá khứ? Vì mọi người đều đem cái gốc quên mất, bất hiểu bất kính. Lối tu học này, tức là thầy Lý trước kia thường gọi là trêu đùa Phật pháp. Họ đâu phải đang tu học Phật pháp, cũng chẳng phải hoàng dương Phật pháp. Họ là trêu đùa Phật pháp, tiêu khiển Phật pháp. Không có việc gì làm, lấy Phật pháp để tiêu khiển. Lão Pháp Sư trọn đời dốc sức vào nền giáo dục Phật Đà và giáo học Phật giáo, tăng lực đề xướng phá trừ mê tín, khai phát chánh trị chánh kiến và rõ ý nghĩa lớn nhất của Phật giáo. Chẳng phải thắp hương lễ Phật cầu gia hộ mê tín tôn giáo, cũng chẳng phải đem nó coi như là một môn học vấn để đi nghiên cứu học thuật, mà là đối với đời sống và vận mạng của đại chúng khắp nơi có sự giúp đỡ chân thật, phá mê khai ngộ, khiến vô số chúng sanh được thật sự thọ ích nền giáo dục tốt nhất. Học Phật ở chỗ sửa đổi bản chất, tu hành ở chỗ sửa đổi quan niệm. Chỉ cần tu học chính xác như lý như pháp thì bất cứ tai nạn đau khổ bất hạnh nào đều có thể hóa giải hết. Đồng thời tất cả đều được đề thăng phẩm chất lương thiện, khôi phục tâm tánh, xương minh đạo đức, cải thiện phong tục xã hội, giáo hóa bồi dưỡng lòng người và hoằng dương nền giáo dục của nền văn hóa truyền thống. Tịnh Không Pháp Sư đều dốc sức hoằng dương tán thán. Anh vẫn thấy cái này gai mắt, thấy cái kia cũng gai mắt, mà nhất thiết cung kính, đó chẳng phải là lừa Phật Bồ Tát hay sao? Trên thì lừa Phật Bồ Tát, dưới thì gạt tất cả chúng sanh, ở đây thì tự gạt mình. Lão Pháp Sư với lòng dạ phong cách thanh nhàn cao thượng, trí tuệ thâm sâu rộng lớn, cùng lối diễn đạt khôi hài cạn cợt dễ hiểu, thường thường khiến cho đại chúng nghe chưa từng nghe, để rồi vỡ lẽ mà hoan hỷ thụ dụng. Anh cứ này cũng tranh với người ta, cái kia cũng tranh với người ta. Người ta ăn mặc kiểu này, anh hình như cảm thấy quần áo anh không hợp thời trang, không dám mặc ra đường sợ người ta cười chết. Tôi bèn nói với họ, cười chết là kẻ khác chết, còn anh thì không chết. Có một hôm anh ta hỏi tôi, anh ta nói, thưa Tịnh Không Lão Pháp Sư, ngài thường khi nói Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, tôi hết sức hoài nghi. Tôi nói, tại sao anh hoài nghi? Anh ta nói, tôi hướng về Địa Tạng Bồ Tát cầu một cái tủ lạnh, đã cầu hết 3 năm và vẫn chưa có. Tôi liền hỏi anh ấy, tôi nói, xin hỏi đạo tràng của anh ở đó là bao nhiêu người, bao nhiêu đại chúng? Anh ta nói, chỉ có anh một người thôi. Tôi liền nói với anh ta, chẳng cần thiết. Nếu tôi là Địa Tạng Bồ Tát cũng cho anh đâu. Sao vậy? Anh chỉ có một người. Một người đâu có cần thiết. Học được thanh tịnh bình đẳng giác, học được nhìn thấu buông xuống, thì vĩnh viễn không sanh bệnh. Chẳng những không sanh bệnh, anh lại còn có thể không già. Quý vị xem cái dáng của tôi đây có già đâu nào. Rất nhiều người thận trọng xem qua những dĩa và văn giáo học của Pháp Sư Tịnh Không, mà được lợi ích rất lớn. Hoặc thành tâm thành ý y giáo phụng hành, tu học Phật Pháp, hoặc được chuyển nguy thành an, hoặc hóa giải được tai họa, hoặc bệnh nặng được tiêu trừ, hoặc phiền não giảm thiểu, đều cảm ơn không dứt. Cách tu học Phật Pháp để triệt để tiêu trừ mê tín này, khiến cho vô số gia đình trở về với hòa một kiếp tường, vô số nam nữ già trẻ bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn được bình an. Vị đại từ đại bi, trí tuệ Tịnh Không Lão Pháp Sư này, đích thật là một vị trưởng lão tuyệt hảo, không thể không biết đến với những người hiện nay. Chúng tôi kỳ nguyện càng nhiều địa phương, càng nhiều người, càng nhiều gia đình có phước báo, có trí tuệ, có duyên phần biết được Lão Pháp Sư, học được càng nhiều việc, học được lợi ích càng lớn. Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập gồm có giết nó một mạng mình sẽ ra sao, vấn đề phá tài sát sanh, vấn đề tự sát, khai thị về bệnh xa ôn dịch. Tinh không lão pháp sư khai thị tập, lão pháp sư năm xưa cũng đã từng sát sanh. Lúc tôi còn trẻ, khi chưa học Phật, cũng rất thích ăn thịt. Cái nghiệp của tôi đã tạo đó so với người thường nặng hơn. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi thường ra ngoài săn bắn. Cho nên khi sau khi đọc qua kinh Địa Tạng, cảm thấy sợ hãi. Thật sự đã sợ. Liền ăn trường cai, chẳng dám ăn thịt nữa. Tự biết chính mình tạo tội nghiệp rất nặng. Lúc còn nhỏ vô tri, cha tôi thích săn bắn. Cho nên tôi thường theo người lớn lên núi săn bắn. Ngày nào cũng có thịt rừng mang về. Tôi đi săn được 3 năm. Từ lúc 17, 18, 19, 16 thì đã bắt đầu đi săn bắn. Cho nên nghề bắn súng của tôi hầu như bất phát bất trúng, không cần phải nhắm. Tôi có cái tài này. Mỗi ngày ít nhất phải bắn 20 viên đạn. Không đi săn cũng phải tập. Cha tôi là quân nhân, lúc đó đánh nhau với người Nhật. Ông ta coi về quân giới, quản lý về vũ khí. Cho nên trong nhà chúng tôi có rất nhiều súng. Là cơ hội tạo nghiệp. Ngày ngày để anh tập luyện. Có đứa bé nào mà chẳng ưa thích súng chứ? Chúng tôi là chơi súng thiệt. Cách bắn rất giỏi là nhờ ngày ngày tập được. Anh không tập thì làm sao được? Phải tập. Việc gì cũng phải một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cho nên tôi sử dụng súng rất chính xác. Tuy nhiên, cái nghiệp tạo đó rất nặng. Lúc đó chẳng biết. Sau khi học Phật rồi, đọc kinh Địa Tạng, đọc rồi thật nổi cả da gà. Nhìn thấy tình trạng lúc cha tôi chết cùng lời trong kinh nói đó hoàn toàn như nhau. Cha tôi lúc chết là phát chứng bệnh điên. Nhìn thấy núi thì liền chạy lên núi. Nhìn thấy nước thì liền nhảy xuống nước. Cùng trong kinh nói đó hoàn toàn như nhau. Đây là chính bản thân tôi nhìn thấy. Chúng tôi lên núi là bắn những thú rừng này. Còn dưới nước thì chúng tôi dùng thuốc nổ màu vàng để bắt cá. Sau khi bỏ thuốc nổ xuống nước, quả thật có cả mấy ngàn mấy vạn con cá nổi lên. Anh xem tội nghiệp này nặng cỡ nào. Săn bắn thì thú rừng ít hơn, còn cá bị nổ chết thì ghê gớm lắm. Chúng tôi thường làm những việc này. Biết được nghiệp báo này hết sức là nặng. Sát sanh là quả báo đoạn mạng. Cha tôi chỉ có 40 tuổi thì từ trần. Sau này tôi học Phật, người xem tướng cho tôi, họ nói thọ mạng của ông không thể quá 45 tuổi. Tôi tin. Cho nên tôi học Phật rất tinh tấn, là vì thời gian chỉ hạn định có 45 tuổi. 45 tuổi lúc đó tôi bị một trận bệnh, bệnh hơn một tháng. Tôi chẳng đi tìm thầy thuốc, cũng chẳng uống thuốc, bởi vì trong lòng nghĩ rằng mạng đã đến rồi. Thầy thuốc thì chữa bệnh chứ không chữa mạng. Cho nên trong một tháng này tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Rồi như vậy mà đi niệm được một tháng thì bệnh tự nhiên lành hẳn. Sau đó có một năm, chồng Pháp Hội Nhân Vương ở Đài Loan gặp được Phật sống Cam Châu, vị này cũng là bạn cũ. Sau khi gặp tôi, Ngài hết sức là mừng rỡ. Ngài nói với tôi, ông mấy năm nay giảng kinh Hoằng Pháp, công đức rất lớn. Ngài nói, ông vốn chẳng có phước báo, vả lại đoạn mạng. Nay thì ông chẳng những có phước báo, vả lại còn trường thọ. Đây đều là nhờ đời này Hoằng Pháp lợi sanh, phước báo hiện tiền. Tôi chẳng cầu sống lâu, chỉ là sau khi minh bạch giác ngộ rồi thì chẳng còn vì mình nữa. Tất cả đều vì Phật Pháp, vì chúng sanh, cho nên có được cảm ứng. Đối với bản thân tôi mà nói, tôi bất cứ lúc nào cũng muốn ra đi. Tôi đối với thế gian này một tơ hào lưu luyến cũng chẳng có. Thân thể còn giữ tại thế gian này là cái phước của chúng sanh. Chúng sanh cần đến, Phật Pháp cần đến, thì ở lại vài ngày. Khi chúng sanh không cần nữa, Phật Pháp cũng chẳng cần nữa, thì lập tức ra đi, chẳng lưu luyến tí nào cả. Đây là tâm thái hiện nay của tôi. Tôi rất hoan hỷ sống một ngày đến cực lạc thế giới để thân cận A Di Đà Phật. Đây là tường thuật về việc tạo nghiệp thọ báo. Nếu tôi không học Phật, tất nhiên cũng ở trong địa ngục tà thọ báo. Không còn lời gì để nói nữa. Nghiệp duyên của anh là tại chỗ này, sanh tử nghiệp duyên quả báo tự diệu. Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập, sát sanh kết oán, tất thọ ác báo. Chúng ta ngày nay về mặt ăn uống, nói rằng ăn thịt chẳng có tội. Cách nói này nói được thông hay sao? Nhất định phải giác ngộ. Cho nên đọc bộ kinh này rồi, liễu giải được chân tướng sự thật, làm sao dám ăn thịt chúng sanh chứ? Đặc biệt hơn nữa là thích ăn cá con, thích ăn cá nhỏ. Trong một dĩa hay một chén có đến bao nhiêu sanh mạng? Anh coi cái sát nghiệp này nặng đến cỡ nào. Những chúng sanh bị giết này, nỗi oán hận của chúng sâu biết chừng nào. Chúng có cam tâm tình nguyện để cho anh ăn hay sao? Nếu nói cam tâm tình nguyện đem thịt của chúng cúng dường cho anh, thì chúng là Bồ Tát rồi, giác ngộ rồi. Chúng đâu phải là chúng sanh nữa. Chỉ cần là chúng sanh, khi anh đi bắt chúng, anh để ý quan sát, chúng sẽ chạy trốn. Chúng đâu có cam tâm tình nguyện để cho anh ăn. Khi anh muốn giết heo, anh bảo heo đến đây ta giết mi, ta ăn thịt mi. Nó có ngoan ngoãn đến không? Nó vừa thấy con dao thì sợ hãi chạy cùng khắp. Chúng nó biết anh sẽ hại mạng chúng nó. Chúng bị anh bắt được, bị anh giết. Đây là vì chúng nó chẳng có khả năng kháng cự. Anh mới biết oán hận này sâu biết chừng mà nào. Kết oán thành thù. Con người chẳng phải một đời mà có đời sau. Súc sanh cũng có đời sau. Khi cơ duyên thành thục rồi, sao có lý không trả thù chứ? Chiến tranh của thế gian là từ đâu xảy ra? Phật dạy, đều là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Phật đã từng nói một câu: nếu muốn thế gian vĩnh viễn chẳng còn đau binh kiếp, chẳng có chiến tranh, Ngài nói trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Tỉnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập câu chuyện ăn đồ biển và lòng người bất thiện. Xã hội hiện nay sinh ra rất nhiều bệnh quái lạ, trước kia chưa từng nghe qua. Bệnh là từ đâu đến? Trong lời ngạn ngữ rối rất hay: bệnh từ miệng vào, hỏa từ miệng ra, khẩu nghiệp là tạo lấy tai họa. Tai họa đều từ khẩu nghiệp mà ra. Còn bệnh tật đều là từ việc ăn uống. Bệnh từ miệng vào. Lần này tôi ở Hồng Kông. Hồng Kông có một đồng tu nói với tôi, ông nói đây là người thật, việc thật. Việc này xảy ra tại Hồng Kông. Đây là tin tức xã hội, mọi người đều biết. Đó là mấy năm về trước, có hai mẹ con nọ thích ăn đồ biển. Mỗi ngày đều ra bờ biển để mua đồ biển còn sống. Chẳng phải chính họ đi bắt, mua còn sống, đem về làm thịt để ăn. Đến năm cuối, người mẹ thì mắc một chứng bệnh. Khi mắc chứng bệnh thì bà nói với mọi người, bà thấy trước mặt bà nước rất lớn, nơi nơi đều là bùn cát. Ở trong phòng bò càng lên, như bò vào bờ, giống như loài động vật ở biển vậy. Sau đó trên mình bà rửa nát mà chết. Sau khi chết rồi, đứa con gái của bà cũng mang cùng một chứng bệnh này. Sau đó chẳng còn cách chi, liền đến khắp nơi cầu thần bói quẻ, gặp được một pháp sư. Pháp sư liền nói với cô ta, ông nói đây là quả báo của cô một đời sát sanh ăn đồ biển, phải gấp rút sám hối. Bảo cô ta phóng sanh, dạy cô ta ăn chay. Lúc ấy cô ta làm theo, nhưng vẫn quá muộn, không kịp nữa, vẫn phải chết. Bạn bè thân thích của cô nhìn thấy tình trạng này, đều vĩnh viễn ăn trường trai, chẳng dám ăn thịt nữa. Đây là chuyện thật, người thật. Lúc chết, hình dáng giống như loài thủy tộc vậy, là quả báo sống thật của anh cho anh xem. Đây là tin tức của xã hội. Tôi thấy như người bán đồ biển ở Hồng Kông, khách vẫn đầy chặt cả. Thật là can cường khó giáo hóa. Bồ Tát gặp việc này, hiện nay đem nó quay thành phim ảnh, đèn chiếu khắp nơi, đem vài tấm quả báo này treo ở những tiệm bán đồ biển cho mọi người xem. Thật là quá đáng sợ. Đạo binh kiếp của thế gian là từ đâu xảy ra? Là từ ăn thịt chúng sanh mà ra. Người hiện nay ai ai cũng đều chú trọng đến thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh tốt nhất là ăn chay. Trong việc ăn chay tốt nhất là ăn cải sống. Tôi hiện nay ăn cải sống đã ăn được hơn 2 tháng rồi. Cho nên quý vị thấy tôi rất gầy, người gầy xuống. Tôi vẫn nói với họ sức khỏe kém vì ứng thù quá nhiều, tốt nhất ít tiếp xúc với tôi. Trên thực tế, cuộc sống hiện nay đang thay đổi. Sự thay đổi lần đầu tiên là khi tôi ăn trường chay, lúc đó thân thể gầy đi khoảng gần 2-3 năm, thể chất mới dần dần khôi phục trở lại. Bây giờ là lần thay đổi lần thứ hai là ăn cải sống. Hơn 2 tháng nay tôi chẳng có ăn cơm, hoàn toàn ăn cải sống. Buổi sáng ăn một bát cháo với 2 cuốn cải sống và một chén canh. Hôm nay chúng ta có chuẩn bị hay không? Nếu có làm thì mang vài cuốn, chúng ta mang đến phòng ăn mời lão hòa thượng ăn. Không có dầu, không có muối, hoàn toàn ăn sống. Tôi thường hay nghĩ loại bò dê chỉ ăn cỏ và thân thể của chúng sao khỏe mạnh như vậy. Chúng cũng chẳng cần ăn dầu, cũng chẳng cần ăn muối, càng nghĩ càng có đạo lý. Là do các bạn đồng tu giới thiệu cho tôi. Sau khi tôi ăn được 2 tháng nay, thấy rất thoải mái. Quả thật có ích. Việc ăn uống của chúng ta phải chú ý, đặc biệt hết là việc ăn uống của thời đại này. Người thời này tâm không tốt. Nơi khác thì tôi không biết, còn tình hình Đài Loan thì tôi biết. Heo ở Đài Loan 6 tháng là đem ra làm thịt. Thức ăn cho heo ăn đều là chất thuốc hóa học, đẩy mạnh sự phát dục của heo cho nó lớn nhanh. 6 tháng là đem ra giết, cho nên trong thịt của chúng đều là độc tố trong đó, không bình thường. Lại nói thêm, trước kia gia súc đều nuôi ở bên ngoài, khi chưa giết, cuộc sống của chúng nó rất tự do, rất tự tại, tâm tình của chúng rất lâng lâng, rất vui sướng. Còn bây giờ, những súc sanh này vừa sanh ra là nhốt vào trong chuồng, như ngồi tù vậy. Suốt đời trong lao tù, đến giờ chót thì đem ra giết. Quý vị coi tâm tình của chúng nó như thế nào? Trong thịt của chúng nó chứa đầy cả độc tố. Con người ăn vào thì làm sao không sanh bệnh chứ? Sanh các thứ bệnh quái lạ lạ lùng. Hiện nay ăn chay cũng phiền phức. Rau cải cũng có sát trùng. Còn gạo, nghe nói cũng có thuốc sát trùng trong đó. Cho nên gạo, anh coi rất đẹp. Nhưng có độc. Đúng như Trần Quỳnh nói, uống đắng ăn độc. Chúng ta ngày nay là sống cuộc sống này. Nhà nông ở Đài Loan, cải của họ ăn đó là do họ tự trồng, cùng với cải bán ở thị trường chia ra. Họ nói cải đem ra bán không được ăn, vì có độc. Họ biết có độc thì đem ra bán cho người khác ăn. Gạo cũng vậy, gạo dành cho họ ăn thì chính họ trồng riêng, còn gạo để bán mới đem bán cho người khác, đều chia ra. Họ bán những thứ độc này để cúng dường cho người khác, chính họ cũng chẳng tránh khỏi gặp độc hại, vì tâm của họ bất thiện. Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập, hiện đời báo ứng của thần phụ của Lão Pháp Sư. Xưa kia tôi theo cha tôi đi săn bắn hết 3 năm. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi 16, 17, 18 tuổi, 3 năm này. Đọc đoạn kinh văn này, cha tôi gặp phải báo ứng là như vậy. Cha tôi 45 tuổi thì qua đời. Lúc ra đi thì kinh hoàng mà tán mạng. Chính mắt tôi nhìn thấy tình hình này là quả báo của đời này. Bệnh của cha tôi bộc phát là bệnh điên cuồng. Người ông ta gầy đến còn da bọc lấy xương, nhưng sức mạnh có vài người không thể chặn nổi. Nhìn thấy nước thì ông ta liền nhảy xuống nước, nhìn thấy núi thì ông là liền chạy lên núi. Đó là quả báo của tội săn bắn. Sau khi tôi đọc phần kinh văn này thì liền phát tâm ăn trường trai, biết được sát nghiệp quá nặng. Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập sát nghiệp quá nặng, thọ thành tai nạn dồn dập. Điều này, ôi chao, khi chúng tôi đọc xong thì muôn vàng cảm khái. Điều có tạo qua. Than hỏa là gì? Là đem thịt chúng sanh để nấu. Lúc cắt thịt thì chặt từng dao mà chặt xuống. Ngày nay chúng ta giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Phật trong kinh có nói, người chết làm dê, dê chết làm người. Mai sau chúng ta chết rồi, đọa vào lục đạo. Chúng nó cũng làm thịt chúng ta, cũng chặt chúng ta từng miếng để ăn. Luân hồi thay cho đền trả. Ngày nay chúng ta ăn thịt nó, mai sau nó lại ăn thịt chúng ta. Đền trả lẫn nhau, chẳng dứt chẳng liễu. Thế gian hiện nay tai nạn nhiều như vậy, làm sao mà xảy ra? Là vì sát nghiệp quá nặng. Chẳng những ăn thịt chúng sanh mà còn ăn sống nữa. Quý vị bảo làm sao cam nổi? Hiện nay tai nạn, tại sao so với quá khứ nhiều hơn gấp nhiều lần? Chúng ta thử bình tâm để suy nghĩ. 50 năm về trước, 60 năm về trước, trước thời kỳ kháng chiến và giữa thời kỳ kháng chiến, đây là chính bản thân tôi trải qua. Lúc bây giờ đời sống nhân dân rất khổ. Ở vùng nông thôn, đại khái một tháng mới có thịt đem ra bán một lần. Làm gì ngày nào cũng có thịt để ăn là việc không thể có được. Mấy ngôi làng một tháng mới giết một con heo. Lúc giết heo phải tìm một cây cao, trên cây dựng một cây trúc, trên cây trúc treo một tấm giấy vàng. Mọi người nhìn thấy biết hôm nay nơi đây có bán thịt, mới chạy đến mua nơi đó để mua nửa cân một cân thịt. Một tháng mới ăn được một lần. Chỉ có dịp Tết, mấy ngày đó mới có thịt để ăn. Cho nên trẻ con đều mong đến dịp Tết. Hiện nay là ngày ngày đều ăn Tết, ngày ngày đều ăn thịt, ngày ngày đều sát sanh, thì tai nạn quả báo tức khắc liền hiện tiền. Chúng ta phải rất lắng lòng để quan sát, để tư duy thì chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân chân chính. Thiên tai nhân họa dồn dập chẳng dứt, nhìn đến mà kinh hoàng, chẳng biết nguyên do. Đây là ngu muội vô tri. Thế và xuất thế gian, thánh nhân nói đó không tin, không đọc sách của thánh hiền, không tin lời thánh hiền nói. tự cho mình là thông minh trí tuệ vượt hơn người xưa. Người xưa lỗi thời rồi. Người hiện nay trí tuệ thông minh vượt hẳn người xưa quá nhiều quá nhiều. Người xưa thắp đèn dầu, làm gì có đèn điện như bây giờ sáng thế đó. Người hiện nay so với người xưa thông minh hơn. Họ nói được dõng dạc như có lý lắm, nghe cũng rất có đạo lý. Kỳ thật chả có đạo lý. Người xưa thông minh trí tuệ, họ có thể phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại được chăng? Họ có khả năng này, có trí tuệ này, tại sao họ không làm? Họ có đại đạo lý của họ. Nếu 2500 về trước đã bắt đầu làm thì cái thế giới này sớm đã hủy diệt rồi. Cho nên họ chẳng chịu phát triển, hy vọng người đời ở tại thế gian được trị an lâu dài, sống được một tí đời sống thật sự của con người. Người hiện nay chẳng phải sống đời sống của con người, là sống đời sống nô lệ của cơ giới khoa học kỹ thuật. Nào phải là đời sống của con người? Mùi vị tình người mất hết. Ngay cả nằm chiêm bao anh cũng chẳng nghĩ đến được. Chúng ta đọc sách xưa, văn chương người xưa, những tác phẩm văn chương xưa. Xưa kia con người sinh hoạt một đời là sống trong thơ mộng ý thơ, đẹp biết là bao. Người bây giờ sống, sống tại đâu? Sống trong cảnh yêu ma quỷ quái. Tôi thì chẳng có tiếp xúc, bất chợt nhìn vào truyền hình những hình ảnh ca nhạc yêu ma quỷ quái. Cái âm thanh đó như là ma khóc sói tru. Sống ngày giờ như thế đó, họ gọi đó là hưởng thụ. Chúng ta nhìn thấy đáng thương, hoàn toàn là lối sống điên cuồng, giống như hút xì ke, chích một phen vậy. Biến thành tình trạng như thế đó, đâu còn là dáng vẻ của con người. Bất thường. Cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác cao độ. Câu này chúng tôi ở trong bếp công tác bất chợt cũng thấy được, anh có thể chẳng kinh tâm tán đổm hay sao? Cho nên sau khi đọc xong đoạn kinh văn này trong kinh Địa Tạng, quyết định chẳng dám ăn thịt nữa, chẳng dám sát sanh nữa. Chúng ta học Phật, tuy tôi hiểu rõ đạo lý này, nhưng người nhà không tin, người trong nhà vẫn còn ăn thịt, hàng ngày vẫn còn cắt nó, vẫn còn chặt nó, vẫn còn làm những việc này, thì làm sao đây? Vì thì tôi khuyên anh mỗi ngày tốt nhất đem kinh Địa Tạng niệm một tiếng để hồi hướng cho người nhà. Anh có tâm chân thành thì tam bảo gia trì, tương lai có cái niệm của họ sẽ chuyển dần lại trở lại. Chân thành thì có cảm ứng người. Với tâm chân thành thay cho một nhà này đều là oán thần trái chủ. Tôi không ăn vẫn phải làm cho họ ăn, không phải là oán thần trái chủ hay sao? Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập: chết rồi ăn thịt nó cũng thấy đau. Chỉ như giết gà, con gà này bị giết rồi, đã chết rồi, lại đem thân nó băm ra, nó có đau hay không? Vì thần thức của nó chưa rời khỏi, vẫn còn có cảm giác. Nếu như gặp phải một loại gọi là quỷ dữ thay, cái gì gọi là quỷ dữ thay? là đối với cái thân của nó chấp trước kiên cố, chẳng chịu rời đi, thì là phiền phức lớn. Sau khi nấu chín rồi, khi anh ăn nó đều cảm thấy đau. Đó là một loại chúng sanh kiên cố chấp trước, chẳng chịu xả cái thân nó. Nó sao chẳng ôm hận chứ? Anh tạo tội nghiệp này bị nặng biết mấy. Những sự việc này, thật tại mà nói, Phật chẳng nỡ nhẫn tâm nói ra, quyết chẳng phải để hù người. Chỉ có những người thiện căn thâm hậu, sau khi nghe lời Phật dạy, tin được mới thật sự lựa chọn thức ăn chay. Trong một đời, tuyệt đối không ăn thịt chúng sanh, quyết định không giết hại chúng sanh. Việc đã làm ở quá khứ, phải thật lòng sám hối. Sai rồi. Siêng tu phước huệ, hồi hướng cho những oán thần trái chủ này. Hy vọng khi tôi thành Phật Đạo, những oán thần trái chủ này cùng tôi đồng thành Phật Đạo. Phải phát chân tâm, chân nguyện, chân tu hành, thì những oán thần trái chủ này sẽ chẳng gây phiền phức canh nữa. Tịnh không lão pháp sư khai thị tập, không được sát sanh trong những dịp ăn mừng, trong nhà khi sanh con nhỏ, tổ chức ăn mừng. Vừa tổ chức ăn mừng là phải sát sanh. Quý vị thử nghĩ, sát sanh thì liền cùng chúng sanh này kết thành mối oán thù. Anh tạo những tội nghiệp này, món nợ sát sanh liền được ghi vào sổ phần của hai mẹ con này. Vì sao? Vì khi chưa sanh con nhỏ thì mọi người không sát sanh. Ngày nay đứa bé vừa chào đời thì đại sát sanh để ăn mừng. Người đời lúc sanh ra sát sanh, lúc chết cũng sát sanh, hàng năm chúc thọ cũng sát sanh. Cách này chẳng phải ghê gớm lắm hay sao? Tội nghiệp này nặng biết bao. Tịnh không lão pháp sư khai thị tập vấn đề phá thai sát sanh. Phá thai vấn đề này hết sức nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Phật trong kinh nói với chúng ta, con cái cùng với cha mẹ, cái duyên này vô cùng thân thiết. Nếu chẳng có duyên thì nó chẳng vào nhà anh. Khi nó vào nhà anh thì duyên phần nó rất sâu. Trong duyên gồm có bốn thứ: có báo ân mà đến. Trước kia anh đối với nó có ân huệ, thì đời này nó đến là hiếu tử hiền tôn. Anh phá thai, anh đem nó giết đi, nó là đến báo ân. Khi anh đem nó giết đi thì ân biến thành thù để trả. Chẳng những ân chẳng còn, lại còn có kết thêm oán thù. Lần sau khi gặp nhau thì nó đến trả thù. Anh xem đó rất rối biết chừng nào. Nếu là đến báo oán, anh đem nó giết đi, trên oán lại thêm oán thù. Oán thù này càng kết thì càng sâu, đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo, chẳng dứt chẳng liễu. Những người thường trong xã hội họ không tin thì chẳng còn cách gì. Chẳng phải không tin thì không có, Nếu không tin thì không có, thì tôi cũng không tin nó rồi. Không tin nó vẫn có. Chẳng kể anh có tin hay không, sự thật này quyết định là tồn tại. Việc này không thể nào không cẩn thận. Muốn giải cái mối oan kết này thì rất là phiền phức. Có giải được hay không? Có thể giải được. Chỉ coi anh làm cách nào. Cách nào? Làm cách nào trong kinh Địa Tạng vô cùng có hiệu quả. Không phải chỉ niệm vài bộ kinh Địa Tạng là được. Cách ấy vô dụng. Quý vị cứ xem Bà La Môn Nữ, Quan Mộc Nữ làm cách nào để cứu độ thân thuộc của họ, của cô ta. Người thân sau khi chết đọa vào địa ngục, đọa vào ác đạo. Cô làm cách nào để giúp họ, làm cách nào siêu độ cho họ? Anh có thể học tập Bà La Môn Nữ, học tập Quan Mộc Nữ, cách tu học dũng mãnh tinh tấn như vậy thì oán kết này liền được giải mở. Lúc tôi giảng kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập tự sát là đau khổ nhất. Vậy tôi xin khuyên quý vị quyết định không thể tự sát. Sau khi tự sát rồi, rắc rối sẽ lớn lắm đây. Quý vị nên biết, tự sát là tội nghiệp, chẳng phải giải thoát. Nếu như tự sát có thể giải thoát, thì Thích Ca Mâu Ni Phật hà tất ra đời để gặp phải những phiền pháp lớn như vậy, chỉ tự sát là xong rồi, vấn đề chẳng phải liền giải quyết rồi sao? Không thể giải quyết được. Chúng ta thường nghe nhiều người thế gian nói tự sát phải luân hồi đầu thai trở lại để tìm thế thân. Quý vị coi rắc rối biết mấy. Nếu anh tìm không được thế thân, anh muốn đầu thai luân hồi đều chẳng có cách gì, vả lại tự sát sẽ vô cùng đau khổ. Họ thân trung ấm, mỗi cách một đoạn thời gian thì hiện tự sát tái diễn trở lại một lần. Thân thức sau khi tự sát chết rồi thường thường liên tục ở đó tự mình biểu diễn tự sát. Quý vị xem việc này đau khổ biết mấy. Chúng ta phải biết chân tướng sự thật này. Tự mình cảm thấy đời người rất khổ, đây là nghiệp báo do các thứ bất thiện nghiệp tạo thành. Chỉ cần biết đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Nếu anh không biết tu cách nào thì quyển Liễu Phàm Tứ Huấn rất hay, nên đọc thêm vài lần. Có người tự sát rất đáng thương. Vì sao? Tỉ như treo cổ. Phật nói trong kinh, sau khi treo cổ, thân trung ấm không thể đi đầu thai, họ phải đi tìm thế thân. Nếu tìm không được thế thân thì họ không thể đầu thai. Không thể đầu thai thì cứ mỗi 7 ngày trở lại đi treo cổ một lần nữa. Hồn ma của họ cứ mỗi 7 ngày lại phải đi treo cổ một lần, rất là khổ. Chẳng phải nói vấn đề đã giải quyết xong, mà là tăng thêm vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Còn những người uống thuốc độc tự sát thì 7 ngày họ lại phải uống thuốc độc một lần, khổ không tả nổi. Người điên nhất mới làm việc này. Tịnh Không Lão Pháp Sư khai thị tập, khai thị về bệnh xa, bệnh ôn dịch. Hiện nay ở Hồng Kông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang lưu hành bệnh ôn dịch. Có nhiều người hỏi tôi tại sao có thể có tai nạn này. chúng ta từ nhiều năm nay trên sự tu học Phật Pháp, bằng quan điểm Phật Pháp mà xem, người của khu vực này tạo nghiệp quá nặng, đặc biệt là nghiệp sát sanh. Mấy năm về trước, chúng tôi nghe nói họ giết gà, giết vịt. Tôi thì không xem báo, cũng xem không xem tin tức, rất nhiều việc tôi không biết. Đây là có số bạn đồng tu nói với tôi, một lần thì họ giết đến mấy triệu con. Những người học Phật chúng ta biết một chúng sanh, đó là một sanh mạng. Lúc anh giết chúng nó có oán hận hay không? Nếu có oán hận, chúng ta biết được oan oan tương báo. Việc này rất là phiền phức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đoạn phim tài liệu Phật giáo nhan đề Một Người Mà Đời Này Không Thể Không Biết Đến, do Tịnh Không Lão Pháp Sư giảng thuật, đến đây đã kết thúc viên mãn. Tôi xin thành tâm đem công đức dịch thuật này hồi hướng nguyện cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 27 tháng Giêng năm 2008. Thành trí hiệp thập.